sống dở chết này nối lại kinh mạch. Sau khi trị khỏi thì ngoại công nội công vẫn mạnh như lúc chưa bị thương mới là thủ pháp của sát nhân danh y. Bọn ngũ quái cả mừng đồng thanh nói, thì ra tiên sinh có thể cứu sống lục đệ của chúng ta, bọn ta trách oan tiên sinh rồi. Đào Căn Tiên nói, sao tiên sinh chưa ra tay chữa trị? Ngực của lục đệ bị tiên sinh mổ ra rồi, máu chảy không ngớt, không chữa trị ngay thì không kịp đâu. Bình Nhất Chỉ hỏi, sát nhân danh y là ngươi hay là ta? Đào Căn Tiên nói, dĩ nhiên là tiên sinh rồi. Bình Nhất Chỉ nói, đã là ta sao ngươi biết kịp hay không kịp? Vả lại sau khi ta mổ ngực hắn đã tính cách trị rồi, năm con quỷ đáng ghét các ngươi vào la lối om sòm, làm sao ta trị được? Ta đã bảo các ngươi đi miếu Dương tướng quân chơi nửa ngày, rồi sang miếu Ngưu tướng quân chơi nửa ngày, sao các ngươi về nhanh quá vậy? Đào Cán Tiên nói, mau ra tay trị thương đi, chính tiên sinh nói nhiều hay bọn ta nói nhiều đây? Bình Nhất Chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm Đào Cán Tiên rồi lớn tiếng quát, đem kim chỉ ra. Tiếng quát của lão làm bọn Đào Cốc Ngũ Tiên và vợ chồng Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi. Một phụ nữ ốm nhách cao nghệu đi vào phòng, tay bưng cái khay bằng gỗ đặt lên bàn, không nói một lời. Mụ này khoảng 40 tuổi, mặt vuông tai to, mắt sâu thâm quần, da dẻ không còn một chút huyết sắc. Bình Nhất Chỉ nói, các ngươi yêu cầu ta cứu sống tên này, quy luật của ta các ngươi đã biết rồi chứ? Đào Căn Tiên nói, đúng vậy, bọn ta đã đồng ý và đã phát lời thề rồi, tiên sinh muốn giết người nào thì cứ nói một tiếng, sáu huynh đệ tại hạ tuân lệnh ngay. Bình Nhất Chỉ nói, vậy thì được rồi, bây giờ ta chưa nghĩ ra phải giết người nào, đợi ta nghĩ ra hãy nói với các ngươi sau. Các ngươi đứng hết sang một bên cho ta, không ai được nói một câu, chỉ cần phát ra nửa tiếng thì ta lập tức dừng tay. Tên này chết hay sống, ta không thèm đếm xỉa đến nữa. Bọn Đào Cốc Lục Tiên từ nhỏ ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm, chưa bao giờ ngừng miệng một khắc, nằm ngủ mơ cũng tranh luận không thôi. Bây giờ, lão này nhìn lão kia, lão nào cũng đầy lời trong bụng muốn nói ra, nhưng nghĩ đến chuyện, chỉ cần nói ra một tiếng thì lục đệ mất mạng, nên cố gắng nín nhịn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, lại sợ lỡ không cẩn thận, phát ra tiếng đánh rắm thì khổ. Bình Nhất Chỉ lấy một cây kim lớn, xỏ một sợi chỉ thô, khâu lại đường mổ trước ngực của Đào Thực Tiên. 10 ngón tay của lão vừa thô vừa ngắn, giống như 10 củ cải, nhưng động tác lại cực kỳ tinh xảo, vùng kim như múa. Trong khoảnh khắc đã khâu xong vết thương dài 9 tấc. Lão lấy ra trong bình sứ các loại thuốc bột, thuốc nước thoa lên vết thương, lại cạy răng Đào Thực Tiên đổ mấy thứ thuốc nước vào miệng. Sau đó, lão lấy vải ướt lau vết máu trên người Đào Thực Tiên. Mụ phụ nữ cao ốm đứng một bên giúp lão đưa kim thay thuốc, động tác cũng rất thuần thục. Bình Nhất Chỉ liếc nhìn bọn Ngũ Tiên, thấy năm lão mấy môi động lưỡi, ai ai cũng sốt ruột muốn nói. Bình Nhất Chỉ nói, tên này chưa sống, đợi hắn sống lại các ngươi mới được nói. Năm lão cứng miệng đơ lưỡi, lúng túng trông rất hoạt ghê. Bình Nhất Chỉ hừ một tiếng rồi ngồi xuống một bên. Người phụ nữ đem các thứ kim chỉ dao kéo ra ngoài. Hai vợ chồng Nhặt Bất Quần núp ngoài cửa sổ, nín hơi ngưng thở. Trong nhà yên lặng không một tiếng động. Chỉ cần ngoài cửa sổ có chút động tĩnh thì mọi người trong nhà sẽ phát giác ngay. Qua một hồi lâu, Bình Nhất Chỉ đứng dậy đi đến cạnh Đào Thực Tiên, đưa tay đánh mạnh lên huyệt bách hội trên đầu lão. Sáu lão cùng la hoảng lên. Trong sáu lão thì năm người là Đào Cốc Ngũ Tiên, còn một người là Đào Thực Tiên vẫn còn nằm dài trên giường. Đào Thực Tiên la lên một tiếng rồi ngồi dậy thóa mạ. Tổ mẹ nó, sao ngươi đánh vào đầu ta? Bình Nhất Chỉ mắng. Tổ mẹ quân chó đẻ, lão tử không dùng chân khí đã thông huyệt bách hội cho ngươi, ngươi có thể khỏi nhanh như vậy sao? Đào Thực Tiên nói. Tổ mẹ ngươi, lão tử khỏi mau hay chậm thì có liên quan gì đến ngươi? Bình Nhất Chỉ nói. Mẹ kiếp, người khỏi chậm hả không phải là thủ thuật của sát nhân danh y không đủ cao minh ư? Người cứ nằm y trong nhà của ta hả không đáng ghét lắm sao? Đào Thực Tiên nói, tổ mẹ nó, người ghét ta thì ta đi đây có khó gì? Lão lồm cồm đứng dậy bước đi. Đào Cốc Ngũ Tiên thấy lão nói đi thì đi ngay, khỏi bệnh thần tốc như vậy nên vừa kinh hãi vừa vui mừng, liền đi theo lão ra khỏi cửa. Vợ chồng Nhạc Bất Quần ngạc nhiên thầm nghĩ, y thuật của Bình Nhất Chỉ quả nhiên đáng sợ, mà nội lực của lão cũng thật phi thường. Lão vừa đánh vào huyệt bách hội trên đầu Đào Thực Tiên, nhất định là vận nội lực thâm hậu truyền vào người Đào Thực Tiên mới có thể khiến cho tên này lập tức tỉnh lại. Còn đang suy nghĩ, hai người thấy bọn Đào Cốc Lục Tiên đã đi xa rồi. Bình Nhất Chỉ đứng dậy đi qua một gian nhà khác. Nhạc Bất Quần ra hiệu cho Nhạc phu nhân, nhẹ bước đi ra, cách nhà hơn 10 trượng mới nhanh bước vọt đi. Nhạc phu nhân nói, nội công của sát nhân danh y thật tuyệt diệu, nhưng cách hành sự của lão quả thật rất tà môn. Nhạc Bất Quần nói, bọn Đào Cốc Lục Quái đang ở đây thì phủ Khai Phong này nhất định có lắm chuyện. Chúng ta mau rời đây thôi, để khỏi gây ra phiền hà vô lý với bọn chúng. Nhạc phu nhân hừ một tiếng, trong đời bà, mấy tháng gần đây đã chịu nhiều ấm ức. Trưởng phu là trưởng môn một phái trong Ngũ Nhạc Kiếm phái, lại phải trốn đến nơi này nơi nọ. Trời đất bao la mà dường như không có chỗ dung thân. Hai vợ chồng không nói thêm lời nào nữa, nhưng vừa thấy bọn lục quái, cả hai đã muốn tránh đi. Nghĩ đến chuyện Đào Thực Tiên cuối cùng không chết, lòng họ nhẹ nhõm như vừa buông được một tảng đá nặng ngàn cân. Hai người về đến miếu Dương Tướng Quân, thấy Nhạc Linh Sang, Lâm Bình Chi và bọn đệ tử đang đợi ở hậu điện. Nhạc Bất Quần nói, về thuyền đi thôi. Mọi người đều biết bọn Đào Cốc Lục Tiên đang ở đây, không dám hỏi han nữa, liền lật đật về thuyền. Nhạc Bất Quần đang dặn bảo người lái thuyền, bỗng nghe tiếng người trên bờ la lớn. Lệnh Hồ Xung! Lệnh Hồ Xung! Ngươi ở đâu? Vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều tái mặt, thấy sáu người vội vã chạy đến thuyền. Ngoài Ngũ Tiên ra còn một người là Bình Nhất Chỉ. Đào Cốc Ngũ Tiên nhận ra được vợ chồng Nhạc Bất Quần, liền lớn tiếng hoan hô. Năm lão vọt tới định nhảy lên thuyền, Nhạc phu nhân rút trường kiếm, vận kình lực định đâm vào ngực Đào Căng Tiên. Nhạc Bất Quần cũng rút trường kiếm ra, choang một tiếng, lão đè lưỡi kiếm của vợ xuống, nói nhỏ, không nên. Mũi thuyền hơi trầm xuống, bọn Ngũ Tiên đã nhảy lên thuyền. Đào Căng Tiên lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Xung, người trốn ở đâu? Sao không chường mặt ra? Lệnh Hồ Xung tức giận lớn tiếng đáp, ta sợ các ngươi sao? Tại sao ta phải trốn? Thuyền hơi lắc lư, mũi thuyền có thêm một người nữa nhảy xuống, đó chính là sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Nhạc Bất Quần ngấm ngầm kinh hãi, ta và sư muội vừa về đến thuyền thì lão lùng mập này cũng đến. Phải chăng lão đã hiểu ra chuyện hai vợ chồng ta nghe lén ngoài cửa sổ? Bọn Đào Cốc Ngũ Quái đã khó lòng đối phó nổi, bây giờ lại thêm một nhân vật lợi hại. E rằng tính mạng vợ chồng Nhạc Bất Quần này phải bỏ lại phủ Khai Phong thôi. Bình Nhất Chỉ nói, xin hỏi vị nào là Lệnh Hồ huynh đệ? Lời nói của lão rất khách khí, Lệnh Hồ Xung chậm chậm bước đến đầu thuyền nói, tại hạ là Lệnh Hồ Xung, không biết các hạ tôn tính đại danh là gì, có điều chi dạy bảo? Bình Nhất Chỉ nhìn Lệnh Hồ Xung từ đầu xuống chân nói, có người nhờ ta đến trị thương cho huynh đệ. Lão đưa tay mình ra đặt lên cổ tay của Lệnh Hồ Xung, ngón trỏ đặt lên đúng mạch. Bỗng cặp lông mày của lão nhướng lên phì một tiếng, rồi cặp lông mày từ từ nhăn lại. Lão lại ồ lên một tiếng, ngẩng mặt nhìn trời, tay trái vò đầu không ngớt, miệng lẩm bẩm, quái lạ, thật là quái lạ. Một lúc lâu, lão đưa tay chẩn mạch tay kia của Lệnh Hồ Xung, hắt hơi một cái rồi nói, thật kỳ lạ, bình sinh lão phu chưa hề gặp qua. Đào Căng Tiên nhịn không được nói, có gì đâu mà quái lạ, tâm kinh của hắn bị thương, ta đã dùng chân khí nội công trị thương cho hắn từ lâu rồi. Đào Căng Tiên nói, ngươi còn bày đặt nói tâm kinh của hắn bị thương, rõ ràng là phế kinh của hắn không ổn. Nếu không được ta dùng chân khí đã thông các huyệt ở phế kinh thì làm sao hắn sống được cho đến ngày nay? Đào Chi Tiên, Đào Diệp Tiên, Đào Hoa Tiên mỗi người cũng nhao nhao lên, lão nào cũng tự khoe mình có công lớn. Bình Nhất Chỉ đột nhiên quát lớn, thúi lắm, thúi lắm. Đào Căng Tiên tức giận nói, ngươi thúi hay là năm huynh đệ ta thúi? Bình Nhất Chỉ nói, dĩ nhiên là bọn huynh đệ ngươi thúi. Trong cơ thể của Lệnh Hồ huynh đệ có hai luồng chân khí tương đối mạnh, dường như là của Bất Giới Hòa Thượng đã truyền vào. Còn sáu luồng chân khí yếu ớt chắc là của sáu tên đại ngu ngốc các ngươi. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau thầm nghĩ, Bình Nhất Chỉ quả là một thần y. Lão vừa chấn mạch thì đã hiểu ra trong người Xuân Nhi có 8 luồng chân khí khác nhau cũng chưa phải là lạ, mà là ở chỗ lão lại nói đúng được lai lịch của các luồng chân khí, biết được trong đó có 2 luồng của Bất Giới Hòa Thượng. Đạo Cán Tiên tức giận nói, tại sao chân khí của 6 người bọn ta yếu ớt, còn của Bất Giới Hòa Thượng đầu trọc thì mạnh hơn? Rõ ràng bọn ta mạnh hơn, còn lão trọc yếu hơn. Bình Nhất Chỉ cười nhạt nói, người nói mà không biết thẹn. 2 luồng chân khí của Bất Giới đã đè bẹp 6 luồng chân khí của các ngươi, chẳng lẽ các ngươi lại dám xưng là mạnh hơn? Tên Bất Giới Hòa Thượng ngu ngốc, ỷ có võ công cao cường nhưng lại không có chút kiến thức nào. Mẹ kiếp, đồ ngu ngốc. Đào Hoa Tiên đưa ngón tay ra, giả bộ chẩn mạch tay phải của Lệnh Hồ Xung.